giới luật của nhà sư và nội quy của tu viện rất quan trọng, vì chúng tạo nên sự đơn giản và điều hòa. Làm sao giới luật với nội quy lại tạo nên cái sự đơn giản và điều hòa nhỉ? Cho nên chúng mới được bình an, mới được có cái sự an ổn ở trong chúng. Thế thì tạo nên sự đơn giản là thế nào? Giới luật với lại nội quy mà lại tạo nên cái sự đơn giản, thật ra là tạo nên cái sự trói buộc chứ. Sao đây lại nói là tạo nên cái sự đơn giản? Đó, cứ đúng như giới luật của Phật, đúng như nội quy của Phật ở trong thiền viện mà mình sống, tất ai cũng phải theo một cái quy luật ấy, ai cũng phải theo cái giới ấy, giới luật ấy. Thế cho nên cả chúng điều hòa là một việc. Mà bởi vì ví dụ như cô ở trong thiền viện, buổi sáng cô có đi uống cà phê được không? Buổi chiều có đi cinema được không? Có lúc nào cô cũng có thể cô đi may áo hay đi mua món này món kia được không? Thế cho nên cái đời sống nó, theo đúng luật thì nó vẫn dần dần nó đơn giản cái đời sống. Nhưng hãy nhớ rằng tinh khí của giới luật là theo dõi tác ý của mình, theo dõi và biết mình đang có ý định hay đang làm gì. Cái câu ấy là thế nào? Nhớ rằng tinh túy của giới luật là theo dõi tác ý của mình, theo dõi là để biết mình đang có ý định hay đang làm gì. Đây là tinh túy của giới luật. Thế là thế nào? Thường thì chúng ta cứ cho là luật ấy thì thuộc vào luật tông, là học về một thứ khác. Còn tứ niệm xứ thì thuộc về thiền tâm, đó là học về thiền. Tức là hai cái tông phái khác nhau. Thông thường thì chúng ta cho là như thế. Cho nên khi học về thiền để coi như là riêng, là một tông phái khác. Khi học về luật thì coi như một tông phái khác. Còn đây ấy, thì Ngài nói rằng cái tinh túy của giới luật. Giới luật thì thật ra chỉ có những các cái điều lệ, những điều chương để mà đo, để mà làm mực thước cho lời nói, việc làm của chúng ta hàng ngày. Thì chúng ta cứ coi như giới luật là những cái điều Phật đặt ra và chúng ta phải tuân theo, cứ răm rắp tuân theo. Thế nhưng mà đây ấy, thì Ngài lại nói rằng giới luật mà chúng ta răm rắp vâng theo ấy, nó chỉ có cái sự tướng bên ngoài. Còn cái tinh túy của giới luật ấy, chính là cái thiền mà chúng ta đang tu đây. Nghĩa là đang theo dõi cái tâm mình, theo dõi từng cái tác ý của mình. Mỗi khi muốn giơ chân cất bước thì mình phải nhận định ra mình, cái tâm mình nó phải giác. Mỗi khi cái chân muốn giơ lên và đặt xuống thì cái tâm mình nó phải giác biết trước, rồi nó mới cho phép cái chân đặt xuống. Cái tay nó muốn giơ lên thì cái tâm phải sáng suốt biết trước, rồi mới cho phép cái tay giơ lên. Như vậy ở nơi mỗi thân, miệng và tâm ý của chúng ta đều được sự kiểm soát chắc chắn, cẩn thận. Thế thì đây theo như Ngài nói đây, thì tức là làm như vậy mới là cái người giữ luật. Bởi vì mới theo đúng cái tinh túy của giới luật. Nghĩa là mình phải làm chủ mỗi cái tác động thân, miệng và ý của mình. Mình phải có cái sáng suốt, cái an định tinh thần và làm chủ hoàn toàn mỗi cử chỉ của mình. Như vậy thì làm sao nó có cái sai sót được. Mà như vậy mới thật là người giữ giới. Bởi vì nó theo cái trí tuệ, cái an định của tinh thần mà mình mới có những cái tác động. Thì như thế những cái tác động nó không thể sai quấy được. Còn nếu mình chỉ giữ giới luật theo các điều chương thì nhiều khi cái vỏ giới luật, cái bên ngoài tựa hồ mình giữ giới luật, Nhưng mà cái bên trong thì chưa có điều hòa được cái tâm, chưa sáng suốt, thì nhiều khi cái phía trong nó chưa có cái ruột. Cho nên Ngài nói là cái giới, cái tinh túy của giới luật chính là pháp tu tứ niệm xứ này. Cho nên luôn luôn xem xét tâm mình, phải có trí tuệ, không nên có tâm phân biệt, đừng phán đoán kẻ khác. Phải có trí tuệ, không nên có tâm phân biệt, đừng phán đoán kẻ khác. Nghĩa là thế nào thiện hiện? Chẳng những phân biệt, không nên phân biệt người, mà sáu căn đối với sáu trần mình đừng vướng mắc. Cho nên không có tâm, không nên có tâm phân biệt, tức là không vướng mắc cảnh bên ngoài. Bởi vì mình có trí tuệ. Tại làm sao hễ có trí tuệ thì mới không có tâm phân biệt. Có trí tuệ biết là sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, thì bận lòng phân biệt làm gì? Chỉ bởi vì không có trí tuệ, cứ cho sáu căn này là thật, sáu trần là thật, cho nên mới bận, mới mất công, mất thì giờ đi phân biệt. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, bạn để tâm làm gì? Câu này là bảo chúng ta cái gì? Có muôn màu muôn vẻ thì cô phải phân biệt chứ. Làm sao lại bảo nó muôn màu muôn vẻ, đừng để tâm. Muôn màu muôn vẻ mà toàn hư vọng, cho nên để tâm làm gì? Vậy hãy kiên nhẫn giữ giới luật, sống giản dị tự nhiên và theo dõi tâm mình. Đấy, thì Ngài lại nhắc lại một câu như thế. Trước hết là khuyên mình kiên nhẫn. Tại sao? Nghĩa là bền tâm, bền trí trong cái sự nghiệp của mình. Đó là việc thứ nhất. Điểm thứ hai, giữ giới luật để làm gì? Mới ở trong cái khuôn khổ mới thành của con nhà Phật được. Sống giản dị tự nhiên nghĩa là gì? Sống giản dị tự nhiên nghĩa là mình sao thì mình cứ sống như vậy. Đừng làm những cái gì nó khó, nó khác đi. Đừng gò bó, đừng coi như là mình phải thoải mái, yên ổn thì mới tu được. Cái tâm giản dị tự nhiên tức là đừng làm ra một cái gì nữa nó khó khăn. Mà ví dụ mình cái khả năng của mình thế nào thì mình cứ để tự nhiên. Đáng trình bày một câu hỏi, một câu giả nhờ, thì cái mình biết cái gì mình nói tự nhiên như thế, không cần phải tìm tòi những cái khó khăn. Cái đời sống của mình phải làm thế nào cho nó bình an thoải mái, cứ mình là sao, cái khả năng của mình sao thì mình trình bày như vậy, đừng làm ra những cái khó. Không biết thầy nói nó chưa rõ nghĩa nhỉ. Cái trình độ của mình có vậy, mình đừng làm ra vẻ là mình là người học giỏi, mình cũng đừng làm ra vẻ là mình là người tài, người khéo. Mình đừng có những cái gì mà nó khiến cho mình mất cái tự nhiên, cái bản chất của mình. Đấy, gọi là sống giản dị tự nhiên thì mình mới bình an thoải mái được. Còn bây giờ mình kém mà mình lại cứ làm ra điều mình là người giỏi thì tức là nó phải có nhiều cái cố gắng khiến cho mình mất cái thoải mái tự nhiên. Và theo dõi tâm, đấy là cái việc chính của mình. Ở đây Ngài khuyên có bốn việc. Trước hết là kiên nhẫn, thứ hai là giới luật, thứ ba là giản dị tự nhiên, và thứ tư là theo dõi cái tâm của mình. Như thế gọi là hành thiền. Đó là phương cách phát triển lòng vị tha, loại bỏ tánh ích kỷ, dẫn đến an bình hạnh phúc. Mà sao thầy thấy từ đầu chỉ thấy theo dõi tâm mình, đừng ngó đến ai, mà sau đây Ngài lại bảo đó là phương cách phát triển lòng vị tha, loại bỏ tánh vị kỷ, dẫn đến an bình hạnh phúc. Thầy thấy Ngài nói ngược, coi như là một lời khuyên. Bởi vì từ trên tới đây, từ đầu quyển sách cho đến tối cuối quyển sách là chỉ khuyên chúng ta quay về chú trọng cái tâm của mình. Để thành ra nhiều khi chúng ta coi như là cái pháp môn tu này là một cái pháp môn ích kỷ. Cho nên đây cái lời kết lại, lại thêm một câu là chúng ta tuy rằng chuyên tu, chuyên quay về tâm mình để sửa mình, nhưng mà với một cái mục đích vị tha. Thì làm sao? Làm sao mà chuyên quay coi về cái tâm của mình mà lại là một phương cách phát triển lòng vị tha? Theo dõi ngay cái tâm của con thấy nó ích kỷ hay là nó là cái, có phải ở trong tứ niệm xứ chúng mình học không phải chỉ theo dõi hai cái tâm tham và sân, mà là biết được tâm mình quảng đại hay là tâm mình hẹp hòi, tâm mình rộng rãi hay là tâm mình ích kỷ, có không? À, thế cho nên mỗi một khi mà thấy cái tâm ích kỷ thì mình loại bỏ nó đi, còn nếu mà thấy là cái tâm quảng đại thì chúng ta tập để cho cái tâm nó thành tựu. Nhớ chúng ta học trong bài tứ niệm xứ. Thế cho nên chúng ta quay về xoay cái tâm mình là để loại bỏ những các cái tâm xấu và để tu tập những cái tâm tốt. Vì thế nếu mà chúng ta cứ theo đúng được cái chương trình tu hành như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu được cái lòng vị tha, bỏ được những cái ích kỷ. Thì như thế đó là cái căn bản của an vui và hạnh phúc. Cái gì vậy không biết nữa.
Câu chân thành cảm nhận an sen thất an như vậy.
Các con hiểu cái câu là thế nào?
Không phải đơn giản.
Chân thành cảm ơn làm sao thì cứ nói đấy rồi thầy ra.
Ở đây là chân thành.
Thế thì cái câu có nghĩa là thế nào? Tịnh chân thành cảm ơn những ai xem thức ăn.
Dạ,
tức là cái món ăn mình gặp thì mình ăn, gặp thì ăn, chứ không có bắt buộc. Gặp cái món chua thì mình ăn chua, gặp cái món ngọt thì mình ăn ngọt. Có phải bữa cơm ấy thì như bây giờ này chúng mình có đâu có định tâm trước là chốc nữa cái món gì đâu, xuống dưới nhà gặp món gì thì mình ăn món ấy, phải không? Thì gặp đâu ăn đấy, đó là món ăn thông thường của mình. Còn thuốc ấy thì thế nào? Bệnh mình phải tìm đúng cái thuốc ấy mà mình dùng, cho nên nó phải có cái chỗ để tâm tìm cho nó đúng cái thuốc. Đó, cái thuốc là để trị bệnh, là mình phải để, mình phải dụng tâm, mình tìm cái nào cho nó lợi ích cho thuốc thì nó mới là thuốc. Cái thuốc là cái cần hay cái món ăn là cần? Cái nào cần thiết? À, thuốc là bởi là cái mà mình cần thiết mình phải đi tìm. Bây giờ cô đau bụng rồi cô phải xuống cái nhà cô xin cho bằng được cái thuốc đau bụng, chứ không phải là người ta đưa thuốc giúp đầu cô cũng cứ uống bừa đi. Thế cho nên bây giờ cái vị mà ngài viết cái quyển sách này, ngài nói là cảm ơn các những người coi món ăn như vị thuốc, nghĩa là thế nào? Ăn tức là cái cuốn sách cũng mình gặp đâu mình ăn đấy, cho nên gặp sách nào mình cũng cứ xem qua mắt rồi thôi, coi như là ăn một món ăn cho nó qua đi thôi. Thế còn nếu mà mình coi đây là thuốc để chữa bệnh ấy, thì mình trân trọng, mình để ý và mình dùng cho nó có cái, mình dùng thực sự để cho nó đi đến cái ích lợi, chứ không phải là chỉ ăn qua loa. Cho nên đây cám ăn cám ơn, tức là đây còn coi như là nên coi cái cuốn sách này như là vị thuốc để mà tìm xem mình có bệnh gì thì mình chữa, chứ không nên coi chỉ là một món ăn thừa.
Thầy giảng là cái câu hồi nãy vừa thì hỏi cái phút trên đó, cái câu hỏi là
cái gì đó?
Làm thế nào để chế ngự nóng giận? Thầy giảng là cái phút đó
thế nào? Làm thế nào để chế ngự nóng giận? Cái dự khiết đặt đi rồi giảng.
Quân bình bằng từ tâm, người ta sống với bạn, nếu bạn giận dỗi tức là bạn còn si mê hơn người đó. Hãy xót thương người ấy vì họ đang khổ, trải lòng từ đến tất cả chúng sanh. Đôi khi thấy các sư có hành động không tốt, bạn bất bình, thế là bạn đã đi ra ngoài giáo pháp của Phật, bạn đã tự mua lấy một phiền não vô ích. Đừng bắt mọi người phải theo ý muốn của mình, hãy quay về xem xét những cảm giác của mình, đó là phương pháp giúp bạn khai mở trí tuệ.
Bây giờ chỗ nào con chưa hiểu. Phải quân bình bằng từ tâm. Phải quân bình tức là mình bây giờ mình nổi lên, mình nổi nóng, thế là cái tâm của mình nó mất quân bình. Thế bây giờ mình tập quân bình trở lại, điều hòa cái tâm mình trở lại. Mà làm cách nào để điều hòa là bằng cái tâm từ tâm. Từ nghĩa là tha thứ, khoan dung, mong cái lợi ích cho người khác. Thế thì mình đang giận hờn, mình đang tức tối, thì bây giờ điều hòa cái tâm mình lại, là tìm một cái khía cạnh để tha thứ cho cái người kia, và mình mong lợi ích cho cái người kia. Người ta xấu với bạn, nếu bạn giận dỗi, tức là bạn còn si mê hơn người kia. Người ta xấu là bởi vì người ta mê, người ta mới mê, người ta mới lầm lỡ. Thế mà bây giờ mình lại nổi sân lên, thì cái sân người ta vẫn thường nói là cái sân nó chính là cái si. Thế cho nên nếu mà mình lại nổi sân lên thì mình cũng si mê, nếu không hơn người kia cũng bằng người kia. Vậy thì mình có cái gì mà mình trách người kia? Thế cho nên nếu mà mình nổi sân tức là mình còn kém người ta. Hãy xót thương người ấy vì họ đang khổ. Vì họ đang khổ là tại sao? Là bởi vì cái người ấy, người ta đã làm một việc xấu. Thì đó, điểm thứ nhất là tại người ta, ta mê, người ta ác, người ta xấu. Thế thì vì thế cho nên thấy người ta mê, người ta ác, người ta xấu, thì mình nên xót thương, chứ không có nên giận. Vì đây khuyên trải lòng từ đến tất cả chúng sanh, tức là tập cái tâm từ. Từ tức là tha thứ, khoan dung. Đôi khi thấy các sư có hành động không tốt, thế vì thế mình bất bình. Mình đã bất bình tức là mình bực bội, thì đó là mình đã đi ra ngoài cái giáo pháp của Phật. Tại sao mình đi ra ngoài cái giáo pháp của Phật? Là bởi vì mình đang học tứ niệm xứ đây, Phật đang dạy mình là quay về theo dõi cái tâm mình, theo dõi cái tâm mình nó đang phản ứng với cảnh ở bên ngoài nó thế nào. Thế thì tại sao mình không theo dõi cái tâm bất bình của mình, để mình thấy đây là cái sân nó nổi lên rồi nó tan đi. Thế thì vì thế mình đã không theo đúng cái giáo pháp, cho nên gọi là đã ra ngoài cái giáo pháp của Phật. Bạn đã tự mua lấy một cái phiền não vô ích. Đừng bắt mọi người phải theo ý mình. Mà mỗi người người ta có một cái quan niệm của người ta, đường lối, đường đi của người ta. Chứ mình cứ bắt người ta phải theo đúng như mình. Còn nếu người ta không theo đúng như mình thì mình bực bội, mình khó chịu. Thì đấy, cái bực bội đó là cái vô ích. Hãy quay về xem xét những cảm giác của mình, tức là quay về cái bổn phận hiện tại của mình đi, để thấy cái sân nó nổi lên thì mình đừng nhận là mình, mà mình để cho nó tan đi. Tập như thế để mình hết cái sân. Đó là cái việc của, đó là việc chính của mình, mà cũng là cái phương pháp để khiến cho mình khai mở trí tuệ. Là bởi vì mình, cái sân nó chính là cái tướng của cái ngu si. Bây giờ mình giải được cái sân này, đó là mình thêm cái phần an hòa, tức là thêm cái phần sáng suốt.